Thân chào các bạn đến với câu chuyện y học do bác sĩ Đình Vân trình bày. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện nhức đầu. Mời các bạn theo dõi. Chúng ta chắc không ai lạ gì với chứng nhức đầu vì có ai trong đời mà không trải qua. Nhức đầu thường là thoáng qua, có khi chỉ uống vài ba thứ thuốc chống nhức đầu hay nhiều khi tự nó cũng qua khỏi. Đáng chú ý nhất là thứ nhức đầu xuất hiện bất ngờ, nhức như búa bổ mà trong đời chưa bao giờ xảy ra như thế. Nhất là ở người lớn tuổi thì hầu hết là có cái gì xảy ra thình lình với mạch máu trong não, cần đi cấp cứu ngay. Ngoài ra, nếu nhức đầu từ từ hơn, kèm theo nóng, sốt cao hay sau một chấn thương đầu, gặp cổ lại thì đau, thì cũng là trường hợp nên đi cấp cứu. Còn nhức đầu do thiếu ngủ, bỏ rượu, bỏ cà phê hay do nhức răng, viêm xoang mũi, xoang trán, bệnh ở mắt, ở tai, ở mũi thì cũng là những thứ thường gặp. Loại nhức đầu này tái đi tái lại, ta cũng thường biết nguyên nhân tại đâu. Có đi cấp cứu chắc cũng bị đuổi về sau khi đã được kê vài viên thuốc cảm. Nhiệm vụ của bác sĩ ở phòng cấp cứu là phải loại trừ có nguyên nhân thực thể gì ở não hay không. Những thứ trên ta gọi là chứng nhức đầu, tức là nó đi sau một bệnh khác. Còn gọi là bệnh nhức đầu thì đó là loại nhức đầu mà sau khi tìm kiếm đủ thứ, người ta không tìm ra được nguyên nhân nào gây ra cả. Những người bị bệnh nhức đầu này thường là nhức đầu khá nặng, kéo dài cả vài tiếng đồng hồ đến vài ba ngày, cứ tái đi tái lại vài lần trong tháng, mà điều trị bằng thuốc nhức đầu thông thường thì không khỏi. Bài nói chuyện hôm nay của chúng ta sẽ nói về các bệnh nhức đầu này. Gọi là các bệnh nhức đầu vì hiện nay người ta phân biệt ra làm 3 bệnh nhức đầu riêng biệt. Nhưng thời cổ đại người ta chỉ biết có một. Họ nghĩ là có một con quỷ nào đó được nhốt trong đầu đang phá phách, nên biện pháp là chọc thủng sọ để cho nó thoát ra ngoài. Trên các sọ của người tiền sử, người ta tìm thấy các lỗ đục tròn đều, khác với vỡ sọ do đánh nhau. Xương thì lành lặn chung quanh lỗ đục, chứng tỏ là người bị đục sọ sống khá lâu sau đó. Trên các hình vẽ thời Trung Cổ, chúng ta cũng thấy người ta đục sọ, cũng như khi người Âu Châu đến Nam Mỹ thì đã phát hiện ra các dụng cụ đục sọ có kèm theo hình minh họa trên đó. Hình vẽ cũng cho thấy người Ai Cập cổ cột tượng con cá sấu bằng đất sét lên đầu, có lẽ là họ thấm nước cho lạnh để làm giảm đau. Còn thổ dân da đỏ Bắc Mỹ thì dùng xương cá kéo xước da đầu cho chảy máu để bớt đau đầu. Đến năm 400 trước công nguyên thì ông tổ nghề y là Hippocrates đã mô tả được một bệnh nhức đầu kinh điển, đó là bệnh migraine. Tiếng Anh đọc là migraine và tiếng Pháp đọc là migraine. Chữ mi trong migraine có nghĩa là đờm mi, có nghĩa là phân nửa, và crane từ chữ Hy Lạp cranium có nghĩa là xương sọ. Thì nhức đầu migraine là nhức nửa đầu. Thật sự ra nhức nửa đầu là chỉ lúc khởi phát thôi, rồi sẽ lan dần ra cả đầu. Cũng có người thời gian nhức nửa đầu rất ngắn mà lập tức nhức cả đầu ngay. Người bệnh có thể có dấu hiệu báo trước như là nổ đom đóm, hay bị mù một số điểm trong thị trường, hay chóng mặt, ù tai, hay nghe những âm thanh lạ kỳ, hay là có vật gì bò trên da. Đặc điểm của loại nhức đầu này thường là nhức tưng tưng theo mạch đập, thường kèm theo buồn nôn hay nôn mửa, sợ sáng, sợ tiếng động. người bệnh thường chui vào nơi tối và yên tĩnh. Cơn nhức đầu kéo dài ít nhất là trên 4 giờ cho đến một vài ngày thì mới tan. Vì kiểu nhức đầu migraine này khá điển hình, nên người ta biết có rất nhiều danh nhân mang bệnh nhức đầu này. Lãnh tụ thì có hoàng đế César của La Mã, hoàng đế Napoleon của Pháp, hai ông tướng cầm đầu đánh nhau trong nội chiến Nam Bắc của Mỹ là tướng Grant và tướng Lee đều bị bệnh migraine. Doanh nhân Nobel với giải Nobel lừng danh cũng bị migraine. Còn nhạc sĩ thì có Frédéric Chopin, Piotr Tchaikovsky, ca sĩ thì có Elvis Presley, họa sĩ thì có Van Gogh, văn sĩ thì có Leon Tolstoy, Lewis Carroll, Stephen King, triết gia thì có Karl Marx, Nietzsche và Bernard Shaw. Ông tổ thuyết tiến hóa Charles Darwin và ông tổ phân tâm học Sigmund Freud cũng đều mắc bệnh migraine. Thôi thì đủ loại người. Vào thế kỷ 17, Thomas Willis, cha đẻ của môn thần kinh học mà chúng ta nhớ tên ông qua lục giác Willis của não, đã đưa ra đề thuyết là migraine có nguyên nhân là do sự giãn nở các mạch máu của màng cứng não và làm cho máu ứ động ở đó gây ra đau đầu. Đề thuyết này đã được nhiều thế hệ bác sĩ kế tiếp đồng tình, đến nỗi bác sĩ Erasmus Darwin là ông nội của Charles Darwin, cha đẻ thuyết tiến hóa, đã có đề nghị làm một máy ly tâm thật lớn, đặt người bệnh vào đó, quay, cho máu từ não dồn xuống chân. Thiệt là thời đó không ai làm được. Đến thế kỷ 18 thì người ta lại đề ra một thuyết mới, đó là thuyết thần kinh tự trị. Chính hệ thần kinh này đã tạo ra những cơn bão tác động lên các mạch máu màng não và làm các mạch máu này giãn nở ra. Khoa học hiện nay đã chứng minh có nhiều chất dẫn truyền thần kinh tiết ra khi người bệnh lên cơn migraine. Đây là chuỗi phản ứng khá phức tạp mà trong phạm vi bài nói chuyện này chúng ta không đi vào chi tiết. Dù các kỹ thuật mới về chẩn đoán hình ảnh như là MRI chức năng đã cho thấy các biến động về máu trên các vùng não, nhưng cũng chưa giải thích được hết mối liên hệ thần kinh và mạch máu. Cho đến nay, người ta chỉ biết một cách mơ hồ, đây là phức hợp thần kinh mạch máu mà thôi. Dù cơ chế migraine chưa sáng tỏ, việc điều trị đã có hàng chục thế kỷ nay. Người Hy Lạp và người La Mã cổ đã tìm ra được thuốc chống nhức đầu migraine này. Đó là loại nấm sống ký sinh trên lúa mì và lúa mạch, có màu đen, hình giống như cựa gà, nên gọi là nấm cựa gà. Tiếng Anh gọi là ergot. Nấm cựa gà có dược chất ergotamine. Ergotamine có đặc tính là co cơ trơn, nên đã được dùng để dục sanh hay là trị chảy máu sau sanh và bệnh nhức đầu migraine. Điều này chứng tỏ là nếu làm co mạch máu ở não thì có thể làm ngưng nhức đầu. Nhưng vì hàm lượng ergotamine trong nấm cựa gà rất là khác nhau nên không kiểm soát được. Việc điều trị và liều độc chỉ cách nhau trong gang tấc. Vì thế, thời Trung Cổ, bệnh ngộ độc nấm cựa gà thường xuyên xảy ra. Người bệnh bị co mạch nên có thể lên cơn động kinh, cao huyết áp và trụy tim mạch. Còn co mạch ở chân và tay kéo dài sẽ gây ra bệnh hoại thư, tức là thúi tay và chân. Nạn nhân có cảm giác như phỏng lửa ở chân tay. Trong y văn chúng ta gọi là lửa thánh San Antonio, San Antonio's Fire. Các tu sĩ thuộc dòng thánh San Antonio chuyên trị người bệnh ngộ độc nấm cửa gà. Họ rất giỏi về chuyện cưa chân cưa tay, nên có thể gọi là ông tổ của ngành chấn thương chỉnh hình ngày nay. Mãi đến đầu thế kỷ 20 thì chất ergotamine này mới được chiết xuất từ nấm cửa gà và được dùng với liều lượng chính xác hơn, sự ngộ độc giảm đi hẳn. Ergotamine vẫn còn dùng cho đến ngày nay, nhưng hầu như là được thay thế bằng các thuốc mới thuộc dòng triptan. Các thuốc triptan làm co mạch vì kích thích thụ thể serotonin của mạch máu. Tuy hữu hiệu hơn là ergotamine, các thuốc này chỉ trị lúc nhức đầu xảy ra mà thôi, chứ không chữa dứt bệnh nhức đầu hay phòng ngừa bệnh. Bệnh nhức đầu thứ hai, ngoài bệnh migraine kinh điển, là bệnh nhức căng đầu, tiếng Anh gọi là tension headache. Bệnh này là bệnh phổ biến nhất và là nguyên nhân gây nghỉ bệnh nhiều nhất. Nếu migraine chỉ chiếm độ 10% dân số, thì bệnh nhức căng đầu này có thể lên đến 30-40% dân số, nhất là ở các nước đã phát triển như là Âu Mỹ. Bệnh nhức căng đầu thường là cả đầu, nhức thì không như búa bổ, không nôn mửa, ít sợ sáng hay tiếng ồn. Đến nay cơ chế gây ra bệnh vẫn chưa rõ, nhưng những năm gần đây người ta có khuynh hướng xem là bệnh nhức căng đầu và migraine là hai đầu của một phổ bệnh. Có điều, các thuốc triptan khi tỏ ra hữu hiệu với migraine thì lại không công hiệu với nhức căng đầu này. Y học ngày nay vẫn coi thường nó vì độ đau đầu nhẹ hơn, chỉ cần điều trị với các thuốc giảm đau thông thường, nằm nghỉ cho cơn đau đầu đi qua. Loại nhức đầu thứ ba là loại kinh khủng nhất. Người bệnh thường lăn lộn, đập đầu vô vách như là muốn tự tử. Chúng ta cứ hình dung như là Tề Thiên Đại Thánh bị vòng kim cô do tam tạng niệm chú siết lại. Loại nhức đầu này dễ chẩn đoán hơn vì có kèm theo dấu hiệu thần kinh tự trị cùng bên như là chảy nước mắt, nước mũi, nghẹt mũi, đỏ mắt, nên còn gọi là nhức đầu dây thần kinh sinh ba tự trị. Trước đây được gọi là cluster headache. Tuy gây gớm nhưng nó rất ngắn ngủi, độ chừng 15-20 phút cho đến 3 giờ, và các thuốc triptan có hiệu nghiệm ngay với loại nhức đầu này. Nhức đầu, đau bụng, nhức răng là ba thứ khó chịu mà ai cũng từng trải qua. Nguyên nhân gây ra nhức răng thì rõ như ban ngày, gây ra đau bụng thì có hơn một chút nhưng cũng tìm ra, duy nhức đầu thì vẫn còn là bí ẩn với chúng ta. Câu chuyện y học xin chấm dứt ở đây.